trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày mùng 9 tháng 9, Thánh Phêrô Clave. Phêrô Clave sinh ngày 25 tháng 6 năm 1580 tại Verdú, xứ Catalonia, Tây Ban Nha. Phêrô Clave đã từ bỏ quê nhà vĩnh viễn vào năm 1610 để trở nên nhà truyền giáo ở Tân Thế Giới. Ngài đi thuyền đến Cartagena, bây giờ thuộc Colombia, là một hải cảng sầm uất ở bờ biển Caribe. Ngài thụ phong linh mục ở đây vào năm 1615. Và lúc đó, việc buôn bán nô lệ đã được thịnh hành ở Mỹ Châu khoảng 100 năm. Và Cartagena là trung tâm. Hàng năm có đến 10.000 người nô lệ từ Tây Phi Châu đổ về hải cảng này sau khi vượt biển Atlantic trong những điều kiện tệ hại và bất nhân, đến nỗi có đến 1/3 những người nô lệ ấy đã chết trong cuộc hành trình vượt biển. Mặc dù việc buôn bán nô lệ đã bị Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba lên án và sau này Đức Pio thứ 9 gọi là hành động vô cùng ghê tởm. Hành động vô cùng ghê tởm, thế nhưng nó vẫn cứ phát đạt. Cha Alfonso de Sandoval là một linh mục dòng tên đã hy sinh cuộc đời để phục vụ người nô lệ ở đây trước khi cha Phêrô Clave đến để tiếp tục công việc của ngài. Và cha tự nhận mình là người nô lệ muôn đời của người da đen. Ngay sau khi thuyền chở người nô lệ cập bến, cha Phêrô Clave đi xuống khoang thuyền hôi hám để giúp đỡ những người đau yếu và những người hành khách khốn cùng. Sau khi người nô lệ bị lùa ra khỏi tàu và bị xích với nhau như đàn vật trong một khu đất có hàng rào để người ta chọn lựa mua người này, mua người nọ, mua người kia như là mua một con vật về làm nô lệ cho gia đình của mình, cha Phêrô Clave đã luẩn quẩn trong bọn họ để cung cấp thuốc men, thực phẩm, rượu, chanh và thuốc lá nữa. Với sự giúp đỡ của thông dịch viên, ngài nói về giáo lý căn bản và đảm bảo các chị em của ngài về nhân phẩm và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Trong 40 năm phục vụ, cha Phêrô Clave đã giảng dạy và rửa tội cho khoảng 300.000 người nô lệ. Trong 40 năm, 300.000 người nô lệ đã được rửa tội. Sứ vụ tông đồ của ngài không chỉ hạn hẹp trong việc săn sóc người nô lệ, cha còn trở nên một người có uy quyền về luân lý. Quả thật, ngài là tông đồ của Cartagena. Ngài rao giảng trong trung tâm thành phố truyền giáo cho các thủy thủ và thương gia. Và nếu có thể được, Ngài cố tránh né lòng quý mến của các nông gia và chủ nhân, mà chỉ muốn sống trong các khu dành riêng cho người nô lệ mà thôi. Sau 4 năm bị bệnh, khiến thanh nhân ngừng hoạt động và hầu như bị lãng quên. 4 năm bị bệnh, không hoạt động gì được và hầu như bị lãng quên. Ngài qua đời ngày 8 tháng 9 năm 1654 tại Cartagena, xứ Colombia. Ông tòa của thành phố trước đây rất khó chịu vì sự quan tâm của cha Ferro Clave đối với những người da đen thấp hèn, đã ra lệnh chôn cất cha với công quỹ và với nghi thức long trọng. Cha Ferro Clave đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tôn phong hiển thánh ngày 15 tháng 6 năm 1888 và tuyên xưng Ngài là quan thầy công việc truyền giáo cho người nô lệ da đen ở khắp nơi trên thế giới. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của cha thánh Ferro Clave, chúng ta thấy là quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã thể hiện trong những hành động đáng khâm phục của cha Ferro Clave. Thứ nhất, một quyết định từ bỏ quê nhà vĩnh viễn, không bao giờ trở lại, cho thấy một ý chí phi thường, thật khó cho người thời nay có thể tưởng tượng nổi. Bây giờ thì có những người đi truyền giáo, đi giảng đạo hay là đi hoạt động mục vụ ở chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, có khi rời Việt Nam mà đi, nhưng mà vẫn có ngày trở về. Bây giờ rời bỏ Việt Nam vĩnh viễn không bao giờ trở lại để đến một cái nơi vô cùng nghèo khổ, vô cùng tối tăm, có dám đi hay không? Ngay cả anh em linh mục chúng tôi, khi mà ra trường, đều Đức Giám Mục lãnh bài sai đi chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, cũng nhìn nhau coi anh này được về nhà thờ chính tòa, anh này được về nhà thờ lớn, anh này được về cái nơi màu mỡ béo bở. Còn những anh khác thì có khi buồn bã vì mình đi xuống giao điểm, đi nơi đèo heo hút gió, đi nơi khỉ ho cỏ gáy, vân vân. Và khi mà Đức Giám Mục bảo bây giờ ai tình nguyện đến những cái nơi đó, có mấy người dám giơ cánh tay lên, con xin tình nguyện đến, con xin tình nguyện đi truyền giáo những nơi nghèo khổ, khó khăn, thử thách nhất. Đó là một cái thách đố cho những anh em linh mục mới ra trường, và cũng là những thách đố cho chúng tôi ngày linh mục ngày hôm nay vẫn tiếp tục. Chúa vẫn mời gọi ra đi truyền giáo, bây giờ gọi là loan báo tin mừng, ở những nơi khó khăn nhất, nơi hiểm trở nhất, hiểm nghèo nhất. Và các anh chị em cũng vậy, được mời gọi đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Có nhiều người ngại lắm. Thứ nhất, mất thời giờ. Thứ hai, tốn công sức. Và thứ ba, mất tiền của. Thời giờ, công sức, tiền của phải bỏ ra để đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Máy, sách, ảnh, chuỗi trao tặng cho họ, kèm với những chuyến công tác bác ái. Công tác bác ái là phương tiện để loan truyền lòng thương xót Chúa, không phải là mục đích. Tôi nói với anh em, mục đích của chúng ta không phải là đi phát quà, không phải là đi làm bác ái, mà là đi loan truyền lòng thương xót Chúa qua phương tiện là những chuyến công tác bác ái. Có nhiều bạn ghi tên hăng hái lắm, nhưng mà rốt cuộc nghe nói đi họ tĩnh tâm rồi đi công tác bác ái hàng tháng, cứ rút dần rút dần. Có một chị đưa danh sách 22 người, bảo đây là nhóm giáo lý hôn nhân, còn giúp đăng ký 22 người, rút không còn một người. Vì thấy những công việc đó nó âm thầm quá, những công việc đó nó lặng lẽ quá, mà cũng chẳng có ai biết đến, chẳng có xưng danh, xưng họ, xưng tên gì trổi trang, khoái phải đến chỗ nào được nhiều người biết đến cơ. Đó là một cái cám dỗ thường xuyên trong giáo hội và nơi mỗi một người chúng ta. Thích danh, thích quyền, thích lợi, thích chức, còn vô danh tiểu tốt, âm thầm lặng lẽ, đó là một ơn gọi và chúng mời gọi chúng ta thực hiện điều đó. Thứ hai, đi đến lạy cha Phêrô Clave, đến cái nơi thấp hèn thì chớ lại phục vụ con người thấp hèn nhất là người nô lệ. Đi làm linh hướng cho doanh nhân công giáo hay là đại gia gì đó, là những tổ chức các công ty gì đó, chắc thích hơn phải không? Đi giúp tinh tâm cho những tổ chức có tiếng vẫn thích hơn. Còn đây đi phục vụ cho những người bị bạc đãi thấp hèn nhất trong xã hội. Đó là một hành động không phải ai cũng làm được. Như Thánh Phêrô Clave đầu thưa anh chị em, khi so sánh cuộc đời chúng ta với cuộc đời của một người như vậy, thì anh chị em mình mới thấy được sự ích kỷ và hẹp hòi của chúng ta trước những nhu cầu của người khác, những nhu cầu về truyền giáo, trên cánh đồng truyền giáo. Còn mênh mông bát ngát, lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Và chúng ta cần mở lòng ra để cho tác động của quyền năng vô cùng của thần khí Đức Giêsu thúc đẩy anh đi loan báo tin mừng, đi phục vụ những người nghèo, đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Phêrô Clave đã hiểu rằng ngoài việc phục vụ cụ thể như phân phát thuốc men, thực phẩm cho anh chị em da đen, thì cũng hữu hiệu để loan truyền lời Chúa như rao giảng bằng lời nói. Thánh Phêrô Clave thường nói, chúng ta phải nói với họ bằng đôi tay trước khi nói với họ bằng miệng lưỡi của chúng ta. Nói với họ bằng đôi tay trước khi bằng miệng lưỡi, bằng những hành động cụ thể hơn là bằng những lý thuyết. Ngày mùng 10 tháng 9, Thánh Nicola Tolentino. Thánh Nicola Tolentino sinh năm 1245 tại Ancona, nước Ý. Song thân ngài đã phải lo lắng chờ đợi rất lâu cho tới khi có được một mụn con. Nicola là hoa trái của lời cầu nguyện và của chuyến hành hương kính viếng đền Thánh Nicola Bari. Song thân rất biết ơn Thánh Nicola Bari đến nỗi đã nhận tên ngài mà đặt cho con trai của mình là Nicola Tolentino. Khi lớn lên, Nicola cho biết là mình muốn làm linh mục. Nicola đã cầu nguyện và sống thân mật với Thiên Chúa. Các bạn hữu của gia đình Nicola thì muốn ngài làm một linh mục trông coi một sứ đạo thật giàu có, coi một sứ lớn để có thể dễ dàng được thăng quan tiến chức. Các bạn hữu và gia đình của Nicola muốn điều đó. Phần Nicola, ngài không nói nhiều mà chỉ im lặng tìm hiểu. Cho đến một ngày kia, Nicola ghé vào một nhà thờ. Ngài được nghe thấy vị linh mục rất nhiệt thành thuộc dòng Augustino giảng rằng: đừng để lòng mình dính bén thế gian và những của cải đời tạm, vì thế gian này đang qua đi. Đừng để lòng mình dính bén đến thế gian và những của cải đời tạm này, vì thế gian này đang qua đi. Nicola suy nghĩ nhiều về câu nói ấy. Ngài đã bỏ đi mà những lời thuyết giảng của vị linh mục cứ vang mãi ở trong đầu mình, cứ vang mãi ở trong đầu mình. Nicola mới nhận ra rằng chính Thiên Chúa đã dùng vị giảng thuyết này mà tỏ cho ngài thấy ơn gọi của ngài. Đồng thời, Nicola cũng nhận biết tầm quan trọng của việc rao giảng lời Chúa. Và Nicola quyết định xin gia nhập vào dòng của vị linh mục này. Đó là dòng Augustino. Và vị linh mục kia chính là cha Regino, sau này là tập sư của Nicola. Nicola tuyên những lời khấn thánh khi mới được 18 tuổi trọn. Sau đó, Nicola học làm linh mục. Ngài thụ phong linh mục khoảng năm 1270. Rồi cha Nicola đi thuyết giảng tại nhiều sứ đạo. Một ngày kia, đang lúc cầu nguyện trong một nhà thờ, Nicola dường như nghe thấy một giọng nói: hãy tới Tolentino, hãy tới Tolentino và hãy ở lại đó. Ít lâu sau, Nicola được sai tới thành phố Tolentino và ngài đã trải qua 30 năm sống ở đây. Vào thời ấy, tình trạng chính trị không mấy ổn định. Nhiều người không chịu đi lễ để nghe giảng và tôn thờ Thiên Chúa. Các cha dòng Thánh Augustino thấy rằng cần thiết phải rao giảng ngay trên các đường phố. Và Thánh Nicola được chọn để thực hiện quyết định này, rao giảng trên các đường phố. Thánh nhân đã thuyết giảng tại các nơi có đông người tụ họp. Người ta lắng nghe Nicola giảng giải và nhiều người đã từ bỏ lối sống tội lỗi và các đam mê xấu. Họ nhất quyết sống cuộc đời tốt hơn. Cha Nicola đã trải qua hàng giờ mục vụ tại các khu nghèo nàn của thành phố Tolentino. Ngài viếng thăm những người cô thế, ban bí tích cho người bệnh hoạn và hấp hối, quan tâm đến các nhu cầu của trẻ em và thăm viếng tù nhân. Thánh Nicola được ơn làm phép lạ ngay khi còn sống. Lần kia, Thánh nhân đặt tay trên một em nhỏ và nói: xin Thiên Chúa nhân từ cứu chữa con. Và lập tức em nhỏ được khỏi bệnh. Thánh Nicola Tolentino đã trải qua một năm chịu bệnh trước lúc qua đời, ngày 10 tháng 9 năm 1305. Ngài được Đức Thánh Cha Eugenio thứ tư tôn phong lên bậc hiền thánh năm 1446. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Nicola Tolentino, tôi thấy một điều đấy là động cơ mà thúc đẩy con người ta đi tu là gì, và động cơ mà mình muốn làm linh mục là gì. Rồi khi làm linh mục, cái động cơ mà mình đi coi sóc sứ đạo, lãnh cái bài sai đó là gì. Ở đây cha mẹ và gia đình đặt niềm hy vọng nơi Thánh Nicola Tolentino là sau khi chịu chức linh mục thì có một sứ đạo lớn, giàu có, rồi từ đó dễ thăng quan tiến chức, lên làm cha sở, rồi lên làm quản hạt, rồi lên làm trưởng ban này, trưởng ban kia, rồi lên làm giám mục hồng y vân vân. Phải ở sứ đạo lớn thì được, mới được giám mục để ý mà nâng lên chứ. Còn mấy sứ lẻ tè, mấy cái họ đạo, rồi mấy cái sứ nhỏ, rồi mấy giáo điểm kia thì ai mà để ý tới, làm sao mà có đường thăng quan tiến chức được. Thăng quan tiến chức thì người ta cũng phải lựa chọn các cha sở nơi sứ đạo lớn chứ. Cho nên là cha mẹ và bạn bè nói cố gắng về đó đi, chạy trọt về đó đi. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng dễ bị cái cám dỗ đó. Cám dỗ, có những anh về sứ đạo lớn thì hớn hở, anh về cái họ đạo xa xôi hẻo lánh, cứ tiền đồn biên giới heo hút trong màn tối, vài đóm le châu le lói sau cuối trời, thấy nó buồn. Rồi có người lên nói với giám mục là nếu mà con ở đây thì con chôn vùi tuổi xuân của con, xin chuyển. Chôn vùi tuổi xuân. Trong khi đó thì Nicola cũng bị cám dỗ chứ, cũng suy nghĩ nhiều, thinh lặng. Đến lúc mà Chúa phải nói qua một vị linh mục khi mà Nicola nghe giảng, đó là đừng để lòng mình dính bén thế gian và của cải đời tạng, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Lúc đó mới tỉnh ngộ, Chúa nói với mình qua vị linh mục đó, đừng để lòng mình dính bén đến thế gian và những của cải đời tạm này, vì bộ mặt thế gian đang qua đi. Nicola mới quyết định, đó là gia nhập vào dòng của vị linh mục đó. Rồi sau đó được lời mời gọi là đến Tolentino, suốt 30 năm ở đó. Lúc đó người ta chẳng muốn đến nhà thờ, lòng đạo khô khan, không chịu đi lễ để nghe giảng. Thì Nicola Tolentino và các cha ra ngoài đường phố mà rao giảng, đến chỗ đông người mà rao giảng. Ngày hôm nay tôi vẫn nói với những anh chị em đến quán cà phê khát vọng lòng Chúa thương xót, là người ta không chịu đến với Chúa trong nhà thờ nữa, thì Chúa mở cửa nhà thờ bước ra khỏi và đến vùng ngoại vi, như là Đức Giáo Hoàng Francisco nói là giáo hội phải mở tung cánh cửa nhà thờ ra mà đến những cái vùng ngoại vi, đi loan báo tin mừng cho họ, chứ không phải chờ họ đến với mình. Thường thì chúng ta cứ chờ người ta đến, người ta đến ta xin học đạo, người ta đến ta đi lễ vân vân và vân vân, đến thì tiếp. Còn bây giờ người ta không đến nữa thì sao? Ngồi chơi xơi nước à? Không, thì mình đến với họ. Mà đến với họ ở đâu? Chỗ đông người, mà chỗ nào các bạn trẻ tụ họp? Những quán cà phê. Và phải thế lại ý tưởng thiết lập, thành lập một quán cà phê lòng thương xót nảy sinh. Bây giờ hàng ngày người ta đến, người ta uống cà phê, người ta lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót trước linh đài lòng thương xót. Rồi người ta lên phòng thì thầm, người ta cầu nguyện với Chúa bên giọt cà phê nhỏ tí tách. Và người ta sám hối, người ta quay trở về, người ta đi xin sinh tội. À, Chúa đã đến. Và nhiều người đến cầu nguyện sáng sớm, mấy ông bà già đi lễ về ghé ngang qua, làm hấp trà, làm ly cà phê, rồi chuỗi kinh mần cồi, chuỗi lòng thương xót rồi mới đi về. Vui không? Vui lắm. Làm như thế. Bây giờ mình cứ ngồi chờ họ, người ta đến, ta không đến thì mình phải đem Chúa đến cho họ, giới thiệu một Thiên Chúa gần gũi với họ, lắng nghe họ và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của họ, để họ đặt trọn niềm tín thác vào Chúa. Amen.